Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Võ Nam và Nguyên Hưng xin chào các bạn thính giả của Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Các bạn thân mến, còn điều gì thú vị hơn khi dưới cái nắng hanh hao lạnh lạnh của những ngày chính thu như thế này, chúng mình lại được cầm cọ vẽ nên những mảng màu đậm nhạt từ sắc màu của đất.
Sắc màu ấy qua trí tưởng tượng không giới hạn của mỗi cá nhân đã sáng tạo nên bảng màu riêng biệt của riêng mình. Thêm vài chiếc lá bông hoa được ép khô cẩn thận là chúng mình đã có được bức tranh thiên nhiên dành tặng bản thân và bạn bè.
Để giúp các bạn tự tin trong quá trình lựa chọn nguyên liệu từ đất, thì bây giờ chúng mình hãy cùng hòa vào không khí vui vẻ, rộn ràng tiếng chim trong buổi hoạt động trải nghiệm nghệ thuật Lấy tự nhiên, vẽ tự nhiên do họa sĩ Vũ Thị Hiền sáng lập và hướng dẫn nhé.
Khi mà mình có đất đỏ này, có đất vàng này và có một loại tràm là xanh dương thì cơ bản là mình đã có 3 màu chính là đỏ, vàng và xanh. Thì từ đó mình có thể pha được những cái màu thứ cấp. Ví dụ như màu xanh lá, ở đây mình có nhiều cái màu xanh lá thì mình sẽ pha từ đất vàng và cao tràm. Mình sẽ tự tay pha những cái màu thứ cấp để trước hết là mình có được cái bảng màu từ đất tràm đã.
Không gian của hoạt động nghệ thuật Lấy tự nhiên, vẽ tự nhiên được tổ chức trong khu vườn rộng. Ở đó các học viên có thể được chạm vào hoa, vào lá, vào đất đã được họa sĩ Vũ Thị Hiền kỳ công ép khô tạo nên những mảng màu tinh tế và bắt mắt. Nhiều bạn trẻ ngay lập tức đã bị cuốn vào màu sắc đặc biệt ấy. Theo họa sĩ Vũ Thị Hiền thì chỉ muốn lan tỏa đến đông đảo các bạn trẻ về màu sắc được tạo ra từ đất khi kết hợp với lá, với hoa sẽ tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ sắc màu.
Quá trình mà mình sáng tạo thì mình nghĩ là cây cối thì đều từ đất mà lên. Thế là mình muốn chuyển thể hình ảnh rất là tự nhiên là cây cối mọc từ đất lên nên một tác phẩm. Thì mình bắt đầu trả lời được cái câu hỏi là một cái gì tự nhiên nhất thì chính là đất. Thì mình sử dụng đất để vẽ lên những chậu cây này hoặc những mảng đất để cây đấy mọc lên. Thì sau đó thì mình lại nhận thấy rằng đất nó có rất là nhiều màu khác nhau. Thì mình hoàn toàn có thể sáng tạo từ màu đất. Khi mà nhìn những cái đống đất với những cái nhiều màu sắc khác nhau như thế thì mình lấy ra ý tưởng là mình vẽ chúng, mình thể hiện những tác phẩm. Sau một thời gian tìm tòi mày mò và sưu tập thì hiện nay mình sử dụng nhiều những cái màu đất để vẽ nên nhiều cái sự đa dạng khác nhau.
Lần đầu tiên cô giáo trẻ Đoàn Ngọc Huyền, trường Trung học phổ thông Tây Hồ, Hà Nội cảm thấy thích thú khi pha màu từ đất. Các thao tác nhanh nhẹn, khéo léo của đôi tay đã giúp cô nhanh chóng tạo được bảng màu từ cao tràm, hồ trắng cùng nhiều loại đất được lấy về từ các vùng quê khác nhau.
Em thì cũng đã học qua một số cái lớp vẽ nên là em cũng biết một chút về cách pha màu ấy, nên là nó sẽ nhanh hơn các bạn chưa được học. Thế cho một cái liều lượng nó nhất định thôi xong mình cứ mix các cái màu với nhau ấy để tạo phối các cái màu phù hợp. Em thì thấy là đất không mịn mà nó có các cái hạt kích cỡ khác nhau ấy nên là khi mà mình làm ở trên giấy ấy, thì mình sẽ rất là thú vị để tạo ra được các cái nền màu không đồng đều. Tạo ra được những mảng màu liên quan đến đất nó rất là thú vị. Bởi vì cái mảng đất ấy mà nó có thể vẽ được khác với cả mảng màu mình thường hay vẽ.
Khi nhìn thấy chiếc lá nhỏ xíu xíu, cánh hoa mỏng tang, mang sắc hồng, vàng đã khiến cho bạn Nguyễn Thu Hạnh, lớp 12, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Đống Đa, Hà Nội như bị hút hồn bởi ngay còn bé, bạn đã từng ép cánh hoa, nhành lá như thế này trong trang vở. Cùng với màu sắc từ đất, bạn sẽ sáng tạo nên bức tranh sinh động từ nguyên liệu thiên nhiên.
Em đang muốn tạo thành một rừng cây ấy. Trong đó thì sẽ có cây to, cây nhỏ, cây cao, cây thấp. Đây có những cái màu lá như kiểu mùa thu ấy, là màu hơi đỏ, hơi ngả vàng một chút. Khi cầm những chiếc lá được ép như này thì em lại nhớ đến những kỷ niệm đi học ép hoa lá trong sổ ấy. Em đã từng ép hoa phượng hoặc là những cỏ ven đường ấy. Dự định của em đối với bức tranh này em sẽ treo trong phòng bởi vì nó là một trải nghiệm và cũng một kỷ niệm đối với em.
Thích thú với hoạt động nghệ thuật độc đáo, lấy tự nhiên, vẽ tự nhiên, nên bạn Nguyễn Thu Hạnh đã kỳ công quay lại toàn bộ hoạt động trải nghiệm này bằng chiếc điện thoại cầm tay. Thông qua mạng xã hội, bạn chia sẻ tới đông đảo bạn bè trong lớp, trong trường về môn nghệ thuật này.
Em muốn ghi lại để thứ nhất là về mình có thể xem lại những kiến thức mà cô giáo đã truyền đạt. Thứ hai là ghi lại quá trình mình trải nghiệm một bộ môn mới. Em sẽ đưa lên trang cá nhân của mình để chia sẻ với mọi người ạ. Kiến thức cũng như là những hoạt động trải nghiệm mới được làm từ đất tràm và hoa lá cỏ ép khô cho các bạn trẻ.
Vẽ bằng màu đất sẽ khác rất nhiều khi chúng ta vẽ bằng màu nước hay màu acrylic. bởi đất không có độ mịn và độ bám nên cần có thêm hồ trắng và nước. Từ đất màu nâu có nhiều ở vùng núi phía Bắc, kết hợp với màu đỏ đất phù sa ở vùng châu thổ sông Hồng, đất sét trắng ở địa bàn huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, vân vân. Đây được xem là các màu cơ bản, sau đó thêm màu chàm để tạo thành gam màu lạnh như xanh lơ, xanh lá, tím. Điều này đã được bạn Lê Thu Thủy, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, khá thích thú trước bảng màu ưng ý, gần gũi với thiên nhiên do mình tạo ra.
Khi mà pha màu thì em thấy nó thú vị, sẽ không biết trước được là màu nó sẽ ra như nào và mình sẽ phải thử liên tục, tức là mình sẽ phải thêm keo hoặc là thêm màu xong mix màu nõm màu kia. Đấy là một hành trình khám phá, đất mà lại có thể tạo ra rất nhiều sắc màu khác nhau thì rất kỳ diệu. Lên bức tranh hoa thì mình sẽ vẽ, còn lá thì sẽ sử dụng các lá ép ạ, để kết hợp với nhau ạ. Tại vì em nhớ đến cái câu người ta là hoa của đất ấy, nên em cảm thấy là nếu tạo những hình bông hoa từ màu của đất cũng rất thú vị. Hiện tại có rất nhiều các workshop và các hoạt động để mình có thể trải nghiệm nghệ thuật hoặc trải nghiệm với các loại chất liệu khác nhau. Workshop này nó có liên quan đến thiên nhiên, lấy thiên viên để thiên nhiên, tức là một đề tài em cảm thấy rất thú vị và em cũng là một người rất yêu thiên nhiên ạ. Em cảm thấy thiên nhiên giúp mình thư giãn nên em đã rất là hứng thú với workshop này.
Sau gần 2 giờ đồng hồ sáng tác thì nhiều bức tranh thiên nhiên đã hoàn thành. Có bạn thì vẽ lên bìa các cuốn sổ mang theo. Không ít bạn lại chọn vẽ lên giấy có mặt thô ráp để màu lên đẹp. Nhìn các bức tranh đa sắc với nhiều hình dạng, kích thước, với mục đích sử dụng khác nhau, càng làm cho buổi hoạt động trải nghiệm nghệ thuật trở nên đáng nhớ. Đây cũng là chia sẻ của cô Trần Thu Hằng, giáo viên mỹ thuật trường tiểu học Thăng Long, Hà Nội.
Màu này là em tô là màu đỏ. Sau đấy là em sẽ vẽ hoa và dán những cái lá cây ở trên, tạo nên một bức cánh đồng hoa. Khá là bất ngờ bởi vì là đất ngoài có thể để trồng cây hay là bồi sông hồ thì đất cũng có thể là vẽ màu. Khá là ngạc nhiên bởi vì là đất cũng có thể tạo ra được màu sắc đẹp như thế này. Từ màu đất màu đỏ kết hợp với những cái lá đã được ép khô mà tạo ra được một bức tranh thiên nhiên để tạo ra cảm giác là thoải mái.
Lấy cảm hứng từ tự nhiên, đó là cây cối đều mọc lên từ đất. Nhiều năm qua, họa sĩ Vũ Thị Hiền đã lan tỏa tình yêu nghệ thuật bằng cách lấy đất, vẽ đất, lấy lá, vẽ cây, lấy tự nhiên, vẽ tự nhiên. Thông qua chất liệu là đất cùng các loại hoa, lá, cỏ để thể hiện những cánh rừng, đồi cây. Họa sĩ Vũ Thị Hiền chia sẻ rằng, nhiều bạn trẻ đã ví hoạt động nghệ thuật này gần giống công việc của một người làm nông nghiệp. Chỉ khác là không phải tạo ra lúa gạo, mà sản phẩm lại chính là các bức tranh.
Điều mà quan trọng nhất mình muốn truyền tải ở đây đó là mọi người được chạm vào tự nhiên. Mình từng sống ở quê và mình từng được là trồng cây, gây rừng, mình chạm vào đất, cây lúa. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu lên Hà Nội học đại học thì mình ít cơ hội được chạm vào những đất như thế. Thì mình nghĩ rằng cái kiểu mà làm workshop vẽ từ đất tràm này nó như một kiểu làm nông nghiệp tinh thần. Mọi người cũng chạm vào đất, chạm vào lá và vẽ lên những cây cối hoặc là trồng cây gây rừng thì nó giống như là làm nông nghiệp tinh thần. Thì mọi người cũng sẽ trân quý được cái tự nhiên hơn, trân quý được những thứ được làm lên từ đất mẹ hơn.
Vào các buổi cuối tuần, chúng mình hãy tạm xa rời sách vở để tham gia hoạt động nghệ thuật được kết tạo từ đất, để được chạm, được nhìn, rồi tưởng tượng ra nhiều bức tranh hoa lá trên nền của đất để chúng ta thêm yêu, gắn bó và trân quý những gì mà đất mẹ tạo ra.
Các bạn ạ, trong tiết trời se lạnh vào ban đêm, còn ban ngày thì vẫn có nắng. Đó là màu nắng hanh hao của những ngày cuối thu, gợi lòng người xốn sang hoài niệm.
Nhìn màu nắng và thảm lá vàng rơi mà gợi nhớ nhiều hình ảnh của những năm tháng cũ. Khi ấy, ta vẫn còn là các cô cậu học trò vô tư lự, hằng ngày cắp sách tới trường. Còn khi tan học về nhà thì luôn được sống trong vòng tay yêu thương vỗ về của cha mẹ.
Tản văn cuối mùa thu của tác giả Bùi Như Lai sau đây là khoảnh khắc không thể nào quên của một tâm hồn nhạy cảm trước những thay đổi của thời gian, gợi bao nỗi niềm về sự ra đi và ở lại. Tác phẩm viết ngắn gọn, cảm xúc đong đầy khi nhớ về tình cảm gia đình.
Tháng 10, mùa thu đã vào độ chín, lá vàng sao xác ngõ quê. Sắc vàng đặc trưng của mùa thu mới hôm nào còn thưa thớt, mà giờ đây đã vào độ lắng. Bầu trời luôn cao xanh và bồng bềnh những đám mây trắng nhẹ như bông mải miết bay về phía cuối trời. Hoa mướp cuối mùa vàng rực bờ ao, làn gió heo may mang về xóm núi cái lạnh se se dễ chịu mỗi khi hoàng hôn buông đỏ núi đồi. Trên đường làng, lũ trẻ đùa vui dưới những tán bàng đỏ rực. Những chiếc lá vàng nhẹ bay theo gió tạo nên tiếng kêu xao xác mặt đường. Giống như con người, mỗi chiếc lá rơi mang theo trong nó cả bầu tâm tình thầm kín của đời lá mong manh, chóng vánh, thậm chí còn gửi vào đó cả sự hờn ghen cho thân phận ngắn ngủi của mình. Những cơn gió heo may như người bạn thân tiễn đưa những chiếc lá rụng về với cội. Gió thổi, lá bay, mùa thu đang vào độ chín. Nhẹ nhàng, lặng lẽ mà dứt khoát, quyết liệt không có gì cản nổi dòng thời gian. Vẫn chỉ là gió thổi và những chiếc lá vàng rơi xao xác. Vậy mà sao nó vẫn làm lòng ta se sắt nhớ thương, hoài niệm. Tuổi xuân dần trôi qua. Cậu bé năm nào là tôi còn ngơ ngác nhặt những chiếc lá vàng tươi nơi góc sân nhà, đưa mẹ và hỏi rằng: "Mẹ ơi, sao lá lại rụng?" Mẹ âu yếm xoa đầu tôi rồi cười nói: "Lá già phải trở về cội, con ạ." Vậy mà đã mấy chục mùa thu qua, nhìn lá rụng, lòng tôi lại nhớ mẹ da diết khôn nguôi. Mùa thu rồi sẽ đi qua, những lá bàng đỏ rụng rơi như những giọt máu. Những chiếc lá tự hiến mình cho đất thêm mỡ màu, cho thân cây thêm nguồn dinh dưỡng. Cuộc dâng hiến lặng thầm mà vô cùng ý nghĩa, cũng giống như sự hy sinh âm thầm của những người cha, người mẹ, vắt đến kiệt cùng sức lực của mình với mong ước dành cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc chia ly của lá và cành rồi cũng sẽ qua đi, để một ngày kia sự sống lại hồi sinh khi mùa xuân tới. Ôi, đó là chuyện của cây và lá, còn với con người lại hoàn toàn khác. Cuộc chia ly sẽ là mãi mãi. Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại những người thân yêu trên thế gian này. Bao nhiêu mùa thu đã đi qua, bao nhiêu chiếc lá đã lìa cành cho cây đời tươi tốt. Làm sao ta đếm nổi, nhưng có một điều ta chắc chắn rằng, mỗi mùa đi qua là một lần ta thấy yêu quý hơn cuộc sống của mình, trân trọng hơn những gì ta đã có, những gì ta đang nắm giữ trong tay. Bởi ta chẳng thể ngồi đếm mãi những mùa thu đến và đi. Những chiếc lá sinh ra và mất đi nhẹ lâng và phiêu lãng, chỉ có hiện tại với âm thanh của cuộc sống thường nhật đang khiến ta hân hoan từng ngày.
Cùng viết về chủ đề mùa thu, bài thơ Heo May Về của tác giả Nguyễn Lan Hương lại có hình ảnh thơ thật đẹp, thật thu. Heo may về, cơn gió báo mùa sang, ta góp nhặt mùa lá rơi đếm tuổi, chợt vu vơ, chợt hờn, chợt dỗi, để mặc ai ngơ ngẩn với trăng vàng.
Bài thơ gồm 4 khổ với những cụm từ gợi cảm xúc buồn như là miên man nỗi nhớ, ngơ ngẩn với trăng vàng, chạm mùa lá đổ.
Lại về theo ngọn gió heo may, trời chợt lạnh, gió lùa trên phố xá, chân bước đi chợt thấy lòng lạnh quá, mảnh trăng thu sao khuyết mất nửa vầng. Hà Nội mùa này lá vàng rụng đầy sân, hoa sữa rơi ngập ngừng nơi góc phố, hương cốm vòng tỏa miên man nỗi nhớ, thu ghé ngoài hiên hoa cúc đượm vàng. Heo may về, cơn gió báo mùa sang, ta góp nhặt mùa lá rơi đếm tuổi, chợt vu vơ, chợt hờn, chợt dỗi, để mặc ai ngơ ngẩn với trăng vàng. Tháng 9 chợt buồn, mưa bong bóng vỡ tan, ta lặng lẽ cùng thu hòa trong phố, chân xón xén sợ chạm mùa lá đổ, heo may đã về đây, ta cũng đợi thu về.
Hy vọng những khoảnh khắc rất thu trong bài thơ Heo May Về sẽ gợi nhớ cho chúng ta nhớ về kỷ niệm đẹp, về quãng thời gian ngắn trong năm khi đất trời mùa thu.
Bài thơ vừa rồi cũng là lời chào kết của Trang Văn Học Nghệ Thuật Tuổi Mới Lớn hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.